Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 27 tháng 8, trước hết chúng tôi xin tường thuật với quý vị lễ hội gia đình tại sân vận động Cork Park ở Dublin và các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày thứ Hai của chuyến viếng thăm tại Ireland. Và trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Ireland.
Kính thưa quý thính giả, đêm Chủ nhật hôm qua 26 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã về đến Roma bằng Anh, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm 2 ngày tại Dublin, Ireland, nhân cuộc gặp gỡ kỳ chính các gia đình công giáo thế giới. Trước đó vào ban sáng, Ngài đã bay đến đền thánh Đức Mẹ Connaught để kính viếng và chủ sự kinh truyền tin với 45.000 tín hữu. Rồi Đức Thánh Cha trở về lại thủ đô để cử hành thánh lễ bế mạc lúc gần 3 giờ chiều tại công viên Phoenix trước sự tham dự của hàng trăm ngàn tín hữu. Sau đây kính mời quý vị nhìn lại các hoạt động của Đức Thánh Cha kể từ chiều tối thứ Bảy với lễ hội các gia đình ở sân vận động Croke Park. Đây là một trong những sân vận động lớn nhất Âu Châu, có thể đón tiếp 82.300 khán giả và được dùng cho mọi loại biến cố, từ những cuộc đấu bóng, các cuộc tranh tài thể thao, cho đến các buổi hòa nhạc và lễ hội quốc tế, hội chợ. Hồi năm 2012, thao trường này cũng là nơi đón tiếp hơn 75.000 người từ 35 quốc gia tham dự lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50. Đến nơi vào lúc 7 giờ 15 tối, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Diarmuid Martin của giáo phận Dublin đón tiếp và Ngài đi xe vòng quanh thao trường để chào các tín hữu trong bầu không khí rất nồng nhiệt. Đức Thánh Cha tươi vui vẫy chào các tín hữu. Lên tới bục cao trước khán đài, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Ireland, Chủ tịch Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, chào mừng. Đức Hồng Y Faro thưa với Đức Thánh Cha. Trong 3 ngày qua, chúng con đã học hỏi và thảo luận về tông huấn Amoris Laetitia và đạt được những trực giác mới. Hôm nay chúng con ở đây với Đức Thánh Cha để cùng nhau cử hành và để thế giới biết về vẻ đẹp và ân thánh cần tìm trong hôn nhân và gia đình Kitô. Đức Hồng Y Faro kết thúc với kinh nguyện chính thức của cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới tại Dublin. Lễ hội được diễn ra xen kẽ phần văn nghệ với các chứng từ, vũ điệu và các bài ca do các danh ca, các ca đoàn và ban nhạc nổi tiếng trình diễn. Trong số các danh ca có Patrick Perkin, Andrea Bocelli và Celine Byrne. Mở đầu là chứng từ của gia đình người Ấn Độ từ Mumbai, gồm cha mẹ và ba người con, nói về ảnh hưởng của kỹ thuật trên các gia đình ngày nay. Chứng từ của gia đình Canada gồm hai ông bà và ba người cháu từ Toronto, về tầm quan trọng của các thế hệ trong gia đình. Chứng từ của gia đình người Iraq gồm cha mẹ và hai người con từ Karamlas gần Mosul, Iraq, nhưng nay đang sống tại Australia. Trong kỳ lễ hội gia đình lần 9, không có gia đình nào từ Iraq được thị thực nhập cảnh vào Ireland. Gia đình Iraq nói về gia đình như nguồn sức mạnh trong nghịch cảnh. Rồi đến chứng từ của bà Missy Collins, đại diện cho các gia đình Ireland du mục. Tiếp đến là chứng từ của một gia đình người Ireland gồm cha mẹ và 10 người con từ Ashbrook gần Dublin, nói về hôn nhân là một nguồn mạch sự sống và hy vọng. Cuối cùng là chứng từ của một gia đình từ Burkina Faso bên Phi Châu, gồm cha mẹ và một người con trai 37 tuổi, nói về gia đình, sự tha thứ và tình yêu vô điều kiện.
Trong bài huấn dụ kết thúc, Đức Thánh Cha giải thích đề tài của cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới, tin mừng gia đình, niềm vui cho thế giới.
Dio desidera che ogni famiglia sia un faro che irradia la gioia del suo amore nel mondo. Che cosa significa? Che una famiglia sia il faro che irradia la gioia per tutto il mondo.
For a family to be a lighthouse that everyone can follow.
Thiên Chúa muốn rằng mỗi gia đình là một ngọn đèn pha chiếu tỏa niềm vui, tình thương của Ngài cho thế giới. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta sau khi đã gặp tình thương của Thiên Chúa cứu độ, chúng ta cố gắng bằng hoặc là không bằng lời nói biểu lộ tình thương ấy qua những cử chỉ từ nhân bé nhỏ trong đời sống hàng ngày và trong những lúc đơn giản nhất trong ngày. Điều này có nghĩa là sự thánh thiện. Tôi thích nói về các thánh ở cửa bên cạnh, tất cả những người thường phản ánh sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống và lịch sử thế giới. Ơn gọi yêu thương và nên thánh không phải là cái gì dành riêng cho một thiểu số ưu tiên. Cả bây giờ, nếu chúng ta có mắt để thấy, chúng ta có thể nhận ra sự thánh thiện chung quanh chúng ta. Sự thánh thiện ấy âm thầm hiện diện giữa lòng tất cả các gia đình trao tặng tình thương, tha thứ và lòng từ bi khi họ thấy có nhu cầu, và họ làm điều đó trong âm thầm, không thổi kèn đánh trống. Tin mừng gia đình thực sự là niềm vui cho thế giới, vì tại đó trong các gia đình chúng ta, Chúa Giêsu có thể luôn được tìm thấy. Tại đó Ngài ở trong sự đơn sơ và thanh bần như Ngài đã làm trong Thánh Gia Thất Nazareth. Hôn nhân Kitô và đời sống gia đình được hiểu trong tất cả vẻ đẹp và sự thu hút nếu được ăn rễ trong tình thương của Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài, để chúng ta có thể làm vinh danh Chúa như hình ảnh tình thương và sự thánh thiện của Chúa trong thế giới. Cha mẹ, ông bà nội ngoại, con cháu, tất cả đều được kêu gọi tìm thấy trong gia đình sự viên mãn của tình yêu. Ơn thánh của Chúa giúp chúng ta hàng ngày sống tâm đầu ý hiệp. Các bà mẹ chồng và nàng dâu nữa, không ai nói đó là điều dễ dàng. Và Đức Thánh Cha lần lượt nhắc đến chứng từ của các đôi vợ chồng, rồi từ đó Ngài nêu lên những nhận xét. Đức Thánh Cha nói, chúng ta vừa nghe chứng từ của Felicite, Isaac và Ghislain đến từ Burkina Faso bên Phi Châu. Họ đã kể cho chúng ta một câu chuyện cảm động về sự tha thứ trong gia đình. Một thi sĩ đã nói sai lầm là điều phàm nhân, tha thứ là điều thần linh. Và đúng vậy, tha thứ là một ơn đặc biệt của Chúa chữa lành các vết thương của chúng ta và làm cho chúng ta xích lại gần nhau và gần Ngài. Những cử chỉ tha thứ bé nhỏ và đơn sơ được lặp lại mỗi ngày chính là nền tảng trên đó chúng ta xây dựng một đời sống gia đình Kitô vững chắc. Những cử chỉ ấy buộc chúng ta phải vượt thắng tính kiêu ngạo, sự xa cách và thái độ ngượng ngựu để làm hòa với nhau. Đúng vậy, tôi ưa nói rằng, trong các gia đình cần học ba từ này là xin lỗi, xin vui lòng và cảm ơn. Khi những cãi vã xảy ra trong gia đình, anh chị em hãy thu xếp làm sao để trước khi đi ngủ, hãy xin lỗi nhau và tỏ lòng hối tiếc. Cả khi bạn bị cám dỗ đi ngủ trong phòng khác riêng rẽ một mình, hãy gõ cửa và nói, anh hoặc là em có thể vào được không? Điều cần ở đây là một cái nhìn, một nụ hôn, một lời dịu dàng, và tất cả trở lại như trước. Tôi nói điều này vì khi các gia đình làm như thế thì sẽ sống còn. Không có gia đình nào hoàn toàn cả. Nếu không có thói quen tha thứ, thì gia đình sẽ bệnh hoạn và dần dần sụp đổ. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng,
Perdonare vuol dire donare qualcosa di sé. Gesù ci perdona sempre. Con la forza del suo perdono, anche noi possiamo perdonare gli altri se davvero lo vogliamo.
Tha thứ có nghĩa là trao ban một cái gì từ bản thân mình. Chúa Giêsu luôn tha thứ cho chúng ta. Với sức mạnh của sự tha thứ, cả chúng ta cũng có thể tha thứ cho người khác nếu chúng ta thực sự muốn. Chẳng phải đó là điều chúng ta cầu xin khi chúng ta đọc kinh lạy cha sao? Các con cái cũng học tha thứ khi chúng thấy cha mẹ tha thứ cho nhau. Nếu chúng ta hiểu điều đó, chúng ta có thể quý chuộng giáo huấn cao cả của Chúa Giêsu về sự chung thủy trong hôn nhân. Thay vì là một sự bó buộc của luật lệ lạnh lùng, đây chủ yếu là một lời hứa mạnh mẽ về sự trung tín của chính Thiên Chúa đối với lời Ngài và ơn thánh vô biên của Ngài. Chúa Kitô đã chết cho chúng ta để đến lượt chúng ta có thể tha thứ cho nhau, hòa giải với nhau. Đức Thánh Cha cảm ơn Nisha và Ted vì những chứng tá từ Ấn Độ. Qua đó, anh chị dạy con cái trở thành một gia đình thực sự. Anh chị cũng giúp cả chúng ta hiểu rằng các mạng xã hội tự chúng không nhất thiết là một vấn đề cho các gia đình, nhưng có thể góp phần xây dựng một mạng thân hữu, liên đới và nâng đỡ nhau. Các gia đình có thể liên kết với nhau qua Internet và rút ra những ích lợi từ đó. Các mạng xã hội có thể mưu ích nếu được sử dụng điều độ và thận trọng. Ví dụ, anh chị em đang tham dự cuộc gặp gỡ thế giới này của các gia đình. Anh chị em họp thành một mạng tinh thần, một liên mạng thân hữu và các mạng xã hội có thể giúp anh chị em duy trì liên hệ đó và mở rộng ra cho các gia đình khác ở bao nhiêu nơi trên thế giới. Nhưng điều quan trọng là các phương tiện này không bao giờ được trở thành một đe dọa cho mạng thực sự của các tương quan bằng xương bằng thịt, cầm tù chúng ta trong một thực tại tiềm thể và cô lập chúng ta với những tương quan đích thực là những tương quan có sức kích thích chúng ta đóng góp phần tốt nhất của mình trong niềm hiệp thông với tha nhân. Có lẽ chuyện của Ted và Nisha có thể giúp tất cả các gia đình tự hỏi về sự cần thiết phải giảm bớt thời giờ dành cho các phương tiện kỹ thuật và dành nhiều thời gian tốt đẹp hơn cho nhau và cho Thiên Chúa.
Chúng ta đã nghe Enas và Samak cho thấy tình yêu và đức tin trong gia đình có thể là nguồn sức mạnh và an bình, thậm chí giữa bạo lực và tàn phá vì chiến tranh và bách hại. Câu chuyện của họ làm chúng ta nghĩ đến những tình trạng bi thảm hàng ngày, làm cho bao nhiêu gia đình đau khổ, buộc lòng phải bỏ gia cư đi tìm kiếm an ninh và hòa bình. Nhưng Enas và Samat cũng cho chúng ta thấy, từ gia đình và nhờ tình liên đới của nhiều gia đình khác, đời sống có thể được tái tạo và hy vọng có thể được tái sinh. Chúng ta đã thấy sự nâng đỡ này trong video của Rami và em là Melak. Trong đó Rami bày tỏ lòng biết ơn sâu xa vì sự khích lệ và giúp đỡ mà gia đình họ nhận được từ bao nhiêu gia đình Kitô khác trên thế giới, làm cho họ có thể trở về làng cũ. Trong mỗi xã hội, các gia đình tạo nên hòa bình nếu họ dạy yêu thương, tiếp đón và tha thứ, là những linh dược chống lại oán thù, chống lại sự trả đũa làm cho đời sống cá nhân và cộng đoàn bị nhiễm độc. Như một linh mục tốt lành người Ireland đã dạy, gia đình cầu nguyện là gia đình keo sơn với nhau và chiếu tỏa an bình. Một gia đình như vậy có thể là một nâng đỡ đặc biệt cho các gia đình khác không được sống trong an bình. Cuối bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trời đã trễ rồi và anh chị em mệt mỏi, nhưng hãy để tôi nói thêm một điều cuối cùng. Các gia đình anh chị em là hy vọng của giáo hội và thế giới. Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh đã sáng tạo nhân loại theo hình ảnh của Ngài để làm cho gia đình tham gia vào tình thương của Ngài, để trở thành gia đình của các gia đình và hưởng an bình mà chỉ mình Chúa có thể ban. Với chứng tá tin mừng, anh chị em có thể giúp Thiên Chúa thực hiện giấc mơ của Ngài. Anh chị em có thể góp phần làm cho mọi con cái Chúa xích lại gần nhau để tăng trưởng trong sự hiệp nhất và học biết đâu là ý nghĩa đối với thế giới, sự sống trong an bình như một đại gia đình với nhau. Vì thế, tôi đã muốn trao cho mỗi người trong anh chị em một bản tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, mà tôi đã viết để văn kiện này trở thành một thuyết chỉ nam giúp vui sống tin mừng gia đình. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha nhiều lần bị ngắt quãng vì những tràng pháo tay. Có lúc Ngài ứng khẩu kêu gọi hãy rửa tội cho các trẻ em khi còn nhỏ, vì nhờ Chúa Thánh Linh, trẻ em như thế trở nên mạnh mẽ hơn, có sức mạnh của Chúa trong tâm hồn. Trong thời gian gần đây, có nhiều người ở Ireland, đứng đầu là bà cựu Tổng thống Mary McAleese, cho rằng rửa tội cho trẻ em là vi phạm nhân quyền của các em. Lễ hội kết thúc lúc gần 10 giờ đêm với phép lành của Đức Thánh Cha.
Sáng Chủ nhật hôm qua, 26 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã ra phi trường Dublin đáp máy bay tới làng Knock, một làng chỉ có 972 dân cư cách thủ đô 180 cây số về hướng Tây Bắc. Địa điểm này trở thành trung tâm hành hương kính Đức Mẹ, có nguồn gốc từ sau khi có cuộc hiện ra của Đức Mẹ, Thánh Gioan và Thánh Giuse tại đây trên mặt tiền nhà thờ giáo xứ ở địa phương hồi tháng 8 năm 1879. Cuộc hiện ra kéo dài 2 tiếng đồng hồ, trước tiên trước mắt của hai phụ nữ và sau đó trước hàng chục dân trong làng. Gần 3 tuần sau đó, Đức Tổng giám mục giáo phận Tuam sở tại đã thành lập một ủy ban điều tra về tính chất xác thực của các cuộc hiện ra. Sau đó, ủy ban thứ hai được thành lập năm 1936. Cả hai ủy ban đều nhìn nhận chứng từ của những người đã chứng kiến các cuộc hiện ra là đáng tin và có sức thuyết phục. Lòng sùng kính Đức Mẹ tại Knock lan rộng, cũng như một số cuộc khỏi bệnh lạ lùng tại đây. Năm 1976, một thánh đường lớn được xây cất gần nhà thờ giáo xứ. Ngày 30 tháng 9 năm 1979, nhân kỷ niệm 200 năm các cuộc hiện ra tại đây, Đức Thánh Cha John Paul II đã đến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Knock. Mẹ Teresa Calcutta cũng đến hành hương tại đền thánh hồi tháng 6 năm 1993. Hiện nay, mỗi năm có khoảng 1,5 triệu tín hữu đến hành hương tại đền thánh, và mỗi ngày có 6 thánh lễ được cử hành tại đây. Khi ban tổ chức bắt đầu nhận đơn xin của các tín hữu muốn tham dự cuộc gặp gỡ và đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại đây, chỉ trong một thời gian ngắn, 45.000 vé đã được giữ chỗ hết. Đó là con số tối đa mà khu vực đền thánh có thể đón nhận. Đức Thánh Cha đến phi trường Knock lúc 9:30 giờ địa phương. Trời mưa nhẹ và lạnh, nhưng Ngài còn dành 15 phút để bắt tay chào thăm hàng trăm người, trong đó có đông đảo các em học sinh chờ đợi ở sân bay. Sau đó, Ngài lên xe đi thêm 20 cây số để đến đền thánh Đức Mẹ. Khu vực trước đền thánh đầy các tín hữu mặc áo mưa và áo lạnh nhiều màu. Đức Thánh Cha dùng xe bọc kính, tiến qua các lối đi để chào thăm mọi người, bầu không khí thật phấn khởi và hân hoan. Rồi Ngài được cha quản đốc đền thánh hướng dẫn vào nhà nguyện hiện ra. Tại đây đã có 200 tín hữu chờ sẵn để cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong thinh lặng trước tượng Đức Mẹ, Thánh Gioan và Thánh Giuse. Đức Thánh Cha dâng kính Đức Mẹ đóa hoa hồng vàng trước khi tiến ra bục cao ở quảng trường bên ngoài để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin. Trong bài huấn dụ ngắn nhân dịp này, Đức Thánh Cha nói:
Nella cappella dell'apparizione ho affidato all'amorevole intercessione della Madonna tutte le famiglie del mondo, in modo speciale le vostre famiglie.
Trong nhà nguyện hiện ra, tôi đã phó thác cho sự chuyển cầu yêu thương của Đức Mẹ tất cả các gia đình trên thế giới, đặc biệt các gia đình của anh chị em, gia đình Ireland. Đức Maria Mẹ chúng ta biết những vui mừng và cơ cực mà mỗi gia đình cảm nghiệm hàng ngày. Mẹ giữ những điều ấy trong khiết tâm mẹ và dâng lên tòa con của mẹ với tình yêu thương. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, để kỷ niệm cuộc viếng thăm của tôi đã dâng tặng đóa hoa hồng vàng. Tôi biết tại đất nước này, truyền thống đọc kinh Mân Côi trong gia đình là điều rất quan trọng. Bao nhiêu tâm hồn cha mẹ, con cái đã kín múc được an ủi và sức mạnh qua dòng thời gian nhờ suy niệm về sự tham dự của mẹ Maria và các mầu nhiệm vui, ánh sáng, đau thương và vinh quang trong đời sống Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu rằng, Đức Maria mẹ chúng ta cũng là mẹ giáo hội, và hôm nay chúng ta phó thác cho mẹ hành trình của dân tộc trung thành với Thiên Chúa tại đảo xanh này. Chúng ta cầu xin cho các gia đình được nâng đỡ trong việc dấn thân phổ biến Đức Chúa Kitô và chăm sóc những người rốt cùng nhất trong các anh chị em chúng ta. Giữa bão tố đang thổi vào thời đại chúng ta, ước gì các gia đình là những thành trì đức tin và lòng từ nhân theo những truyền thống tốt đẹp nhất của Ireland. Ước gì các gia đình chống lại được tất cả những gì muốn làm suy giảm phẩm giá con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và được kêu gọi tiến về vận mạng cao cả của cuộc sống vĩnh cửu. Xin Đức Mẹ từ ái nhìn đến tất cả các phần tử đau khổ trong gia đình con của mẹ. Khi cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ, tôi đã đặc biệt dâng lên mẹ tất cả các nạn nhân bị lạm dụng do các phần tử của giáo hội Ireland. Không ai trong chúng ta có thể miễn chuẩn cho mình khỏi xúc động về những lịch sử của các trẻ vị thành niên bị lạm dụng. Họ bị tước đoạt sự thơ ngây trong trắng và bị bỏ mặc cho vết thương kỷ niệm đau đớn. Vết thương này còn mở toang đòi chúng ta phải kiên quyết tìm kiếm sự thật và công lý. Tôi khẩn cầu ơn tha thứ của Chúa vì những tội này, vì gương xấu và sự phản bội mà bao nhiêu người cảm nghiệm trong gia đình của Thiên Chúa. Tôi cầu xin Đức Mẹ chuyển cầu cho sự chữa lành tất cả những người đã bị bất kỳ thứ lạm dụng nào và xin mẹ củng cố mỗi thành phần của gia đình Kitô trong quyết tâm không bao giờ để cho những tình trạng ấy tái diễn nữa.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến nhân dân Bắc Ireland và nói rằng, cuộc hành hương của tôi tại đền thánh Knock này cũng cho tôi ngỏ lời chào thân ái tới nhân dân yêu quý ở miền Bắc Ireland. Mặc dù cuộc viếng thăm của tôi để dự cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới không bao gồm cuộc viếng thăm ở miền Bắc, nhưng tôi bảo đảm với anh chị em lòng quý mến và sự gần gũi của tôi với anh chị em trong kinh nguyện. Tôi cầu xin Đức Mẹ nâng đỡ tất cả các thành phần của gia đình Ireland để họ kiên trì trong công cuộc hòa giải như những người anh em chị em với nhau. Với lòng biết ơn vì những tiến bộ đại kết và sự tăng trưởng đáng kể của tình thân hữu và sự cộng tác giữa các cộng đoàn Kitô, tôi cầu nguyện để tất cả các môn đệ Chúa Kitô kiên trì tiếp tục những cố gắng để làm cho hòa bình được tiến bộ và xây dựng một xã hội hòa hợp và công chính cho tất cả các con cái ngày nay. Với các ý nguyện trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người cùng đọc kinh truyền tin.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater
Dei. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Il Verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo annunciante, Christi fili tui incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, preunda in Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam donai Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Editorium nostrum in nomine Domini. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đã trở lại phi trường Knock lúc gần 11 giờ sáng để đáp máy bay trở lại thủ đô Dublin. Ngài về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng và nghỉ ngơi. Chiều hôm qua lúc gần 2 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã đến công viên Phoenix, cách tòa sứ thần một cây số 7, để cử hành thánh lễ cho các tín hữu và cũng là thánh lễ duy nhất Ngài cử hành trong cuộc viếng thăm tại Ireland. Phoenix là một trong những công viên thành phố lớn nhất ở Âu Châu, rộng hơn 700 hecta, cách trung tâm Dublin 3 cây số về hướng Tây Bắc. Ngày 29 tháng 9 năm 1979, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã cử hành thánh lễ tại đây trước sự hiện diện của hơn 1 triệu người. Đến công viên vào lúc 2 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng Giám mục sở tại Diagmuid Martin tiếp đón và cùng đi xe tiến qua các lối để chào thăm 600.000 tín hữu tụ tập tại đây để tham dự thánh lễ.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài Tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 6. Trong đó, có nhiều môn đệ và thính giả khác hoang mang, than phiền và thậm chí tức giận, không chấp nhận những lời cứng cỏi của Chúa Giêsu trái ngược với sự khôn ngoan của người đời. Và Ngài đặc biệt nhắc đến bài đọc thứ hai trích từ đoạn 6 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô. Trong đó, Thánh Phaolô nói, hôn nhân là một sự tham dự vào mầu nhiệm, lòng trung tín ngàn đời của Chúa Kitô đối với hiền thê của người là giáo hội. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhưng giáo huấn này, mặc dù là tuyệt vời, có thể bị một số người coi là một lời cứng cỏi. Vì sống trong tình yêu như Chúa Kitô yêu thương chúng ta, bao hàm sự bắt chước chính sự hy sinh của Chúa, chết cho chính mình để tái sinh cho một tình yêu cao cả hơn và trường tồn hơn. Chỉ có tình yêu đó mới có thể cứu thế giới khỏi nạn nô lệ tội lỗi, ích kỷ, tham lam và thái độ dửng dưng đối với những nhu cầu của những người kém may mắn. Đó là tình yêu mà chúng ta được biết trong Chúa Giêsu Kitô. Tình yêu ấy nhập thể vào thế giới này nhờ một gia đình và nhờ chứng tá của các gia đình Kitô trong mỗi thế hệ. Tình yêu này có năng lực phá vỡ mọi hàng rào và hòa giải thế gian với Thiên Chúa và làm cho chúng ta trở thành điều mà chúng ta đã được tiền định từ đời đời, thành một gia đình nhân loại duy nhất sống chung với nhau trong công lý, trong sự thánh thiện và hòa bình. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng công tác làm chứng cho tin mừng không phải là điều dễ dàng, nhưng những thách đố mà các Kitô hữu ngày nay đang phải đương đầu cũng không kém phần khó khăn hơn những thách đố mà các thừa sai đầu tiên người Ireland đã gặp phải. Tôi nghĩ đến Thánh Colombano với một nhóm nhỏ các bạn đồng hành đã mang ánh sáng tin mừng đến các phần đất Âu Châu trong một thời kỳ đen tối và sa đọa về văn hóa. Sự thành công ngoại thường của các vị trong việc truyền giáo không dựa trên những phương pháp chiến thuật hoặc các kế hoạch chiến lược, nhưng dựa trên thái độ ngoan ngoãn, khiêm tốn có sự giải thoát đối với những chỉ dẫn của Chúa Thánh Linh. Chính chứng tá hàng ngày của các vị về lòng trung thành với Chúa Kitô và với nhau đã chinh phục những tâm hồn nồng nhiệt ao ước một lời ân sủng và đã góp phần làm nảy sinh nền văn hóa Âu Châu. Chứng tá ấy vẫn là một nguồn mạch ngàn đời cho việc canh tân tinh thần và truyền giáo đối với dân thánh trung thành của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, dĩ nhiên luôn có những người chống lại tin mừng, những người lẩm bẩm, chống lại những lời cứng cỏi của tin mừng. nhưng cũng như đối với Thánh Colombano và các bạn đồng hành, đã tương đầu với nước băng giá và bão tố trên Biển Đen theo Chúa Giêsu. Chúng ta đừng bao giờ để cho mình bị ảnh hưởng hoặc nản chí vì cái nhìn băng giá của sự dửng dưng hoặc những bão tố thù nghịch.
Cụ thể hơn, Đức Thánh Cha nói, nếu lương thiện với chính mình, chúng ta phải khiêm tốn nhận rằng cả chúng ta cũng có thể thấy giáo huấn của Chúa Giêsu là cứng cỏi, thật luôn luôn khó tha thứ cho những người làm thương tổn chúng ta. Đón tiếp người di dân và người xa lạ vẫn luôn là một thách đố. Chịu đựng thất vọng, sự từ khước hoặc là phản bội là một điều đau khổ dường nào. Bảo vệ những quyền của những người mong manh, những người chưa sinh ra hoặc người già cả hơn, thật là điều gây khó chịu, dường như họ làm xáo trộn cảm thức tự do của chúng ta. Nhưng chính trong những hoàn cảnh như thế, Chúa gọi hỏi chúng ta, cả con nữa, các con có muốn bỏ đi hay không? Với sức mạnh của Chúa Thánh Linh đấng khích lệ chúng ta, và với Chúa luôn ở bên cạnh, chúng ta có thể thương. Phải chăng chúng con đã chẳng tin nhận Thầy là đấng thánh của Thiên Chúa sao? Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về ơn gọi làm môn đệ thừa sai của Chúa, ơn gọi chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội và thêm sức. Giáo hội trong toàn bộ được kêu gọi hãy đi ra ngoài để mang những lời sinh sự sống vĩnh cửu cho những miền ngoại ô của thế giới. Ước gì buổi lễ hôm nay cũng có mỗi người trong anh chị em, cha mẹ, các ông bà, các trẻ em, người trẻ, nam giới, nữ giới, các tu huynh và nữ tu, những người chiêm niệm và thừa sai, phó tế và linh mục, trong việc chia sẻ niềm vui tin mừng. Ước gì anh chị em có thể chia sẻ tin mừng gia đình như một niềm vui cho thế giới.
Cuối thánh lễ, Tức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, đã cảm ơn Đức Thánh Cha và Ngài loan báo cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới kỳ thứ 10. Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng giám mục Martin và Tổng giáo phận Dublin đã chuẩn bị và tổ chức cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới. Ngài cũng cảm ơn chính quyền Ireland, những người thiện nguyện từ Ireland và nhiều nước khác trên thế giới, và bao nhiêu người khác đã cộng tác quảng đại vào việc tổ chức các biến cố này. Thánh lễ kết thúc gần 5 giờ chiều giờ địa phương. Tại nhà thánh, Đức Thánh Cha đã chào thăm và cảm ơn 10 người thuộc ban tổ chức cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới, và tiếp đến ngài tới nữ tu viện Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi và thánh nữ Katarina Siena ở Capra, chỉ cách công viên Phoenix gần 2 cây số, để gặp gỡ riêng hội đồng giám mục Ireland gồm các vị chủ tranh của 26 giáo phận họp thành 4 giáo tỉnh toàn quốc. Sau cuộc gặp gỡ vào lúc 6 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã ra phi trường quốc tế của thành phố Dublin. Tại đây có đại diện chính quyền, các vị tổng giám mục và một gia đình chào từ giã Đức Thánh Cha trước khi ngài lên máy bay trở về Roma.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe điểm một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị thính giả, cao điểm trong các sinh hoạt tôn giáo trong tuần qua là cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Dublin, Ireland, trong hai ngày 25 và 26 tháng 8, nhân dịp cuộc gặp gỡ lần thứ 9 của các gia đình công giáo thế giới. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha quy trọng tâm về gia đình, và trước đó có hội nghị 3 ngày về một vụ gia đình với sự tham dự của 200 diễn giả quốc tế, 37.000 đại biểu đến từ 116 quốc gia. Rất tiếc bầu không khí của các biến cố gia đình này bị ô nhiễm vì dư âm của phúc trình do Đại Bội Thẩm đoàn bang Pennsylvania ở Mỹ về nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong 70 năm qua. 300 linh mục bị tố là đã lạm dụng khoảng 1.000 trẻ em trong giáo phận, và các giám mục của giáo phận này bị tố cáo là đã không xử lý đúng cách đối với các linh mục phạm lỗi. Tuy hầu hết các vụ lạm dụng đó thuộc về quá khứ, nhưng âm hưởng của chúng vẫn vang dội trên thế giới, đặc biệt là tại Cộng hòa Ireland, nơi Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Trong bối cảnh này, hôm thứ Hai 20 tháng 8, Đức Thánh Cha đã gửi một thư cho cộng đồng dân Chúa trên toàn thế giới, trong đó Ngài tái bày tỏ chính sách tuyệt đối không dung thứ những tội ác lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, liên đới với các nạn nhân và mời gọi toàn thể cộng đồng dân Chúa tích cực bài trừ thứ văn hóa lạm dụng này. Đức Thánh Cha viết, chúng ta phải quyết liệt lên án những tội ác đó, đồng thời tập trung nỗ lực để loại trừ thứ văn hóa chết chóc này. Chúng ta phải cảm thấy tủi hổ trước một lối sống đã và đang đi ngược với những gì chúng ta tuyên xưng bằng lời nói.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tiếng kêu đau đớn của các nạn nhân mạnh mẽ hơn những che đậy, vọng tới trời cao mà từ lâu người ta không biết đến, che giấu hoặc tìm cách bóp nghẹt. Trong tư cách là cộng đồng giáo hội, chúng ta xấu hổ và hối hận, mà nhận rằng chúng ta đã không hành động kịp thời, không nhận ra chiều kích và sự trầm trọng của những thiệt hại gây ra cho bao nhiêu nạn nhân. Chúng ta đã lơ là và bỏ rơi những người bé nhỏ. Đức Thánh Cha nhắc lại những nhận xét của Đức Hồng Y Ratzinger. Tôi nhận làm của tôi những lời mà Đức Hồng Y Ratzinger hồi đó, trong bài suy niệm Đảng Thánh Giá cho thứ Sáu tuần Thánh năm 2005, đã hiệp với tiếng kêu đau đớn của bao nhiêu nạn nhân và mạnh mẽ nói rằng có bao nhiêu điều nhơ bẩn trong giáo hội và chính nơi những người trong chức linh mục lẽ ra phải hoàn toàn thuộc về Chúa, bao nhiêu kiêu căng, bao nhiêu tự phụ, sự phản bội của các môn đệ, sự tiếp nhận bất xứng mình và máu Thánh Chúa chắc chắn là nỗi đau đớn nhất của Đấng Cứu Chuộc, điều đâm thâu qua tâm hồn Ngài. Từ đáy lòng chúng ta chỉ có thể kêu lên cùng Chúa, Kyrie Eleison, lạy Chúa xin cứu vớt chúng con. Trong thư Đức Thánh Cha Francisco bạch rõ thái độ giáo sĩ trị, tức là những giáo sĩ xấu, lạm dụng quyền hành, gây ra những rạn nứt, chia rẽ trong thân mình của Chúa là giáo hội, và kéo dài những tai ương mà chúng ta đang tố giác ngày nay. Ngài cổ võ cộng đồng giáo hội thực hiện sự thống hối trong tinh thần chay tịnh và cầu nguyện như Chúa truyền dạy. Việc làm này giúp chúng ta đặt mình trước mặt Chúa và anh chị em, khẩn cầu ơn tha thứ và ơn xấu hổ, hoán cải, để ra những hành động hòa hợp với tin mừng. Chay tịnh và cầu nguyện cũng giúp chúng ta chiến thắng sự ham hố thống trị, chiếm hữu, vốn là nguyên nhân gây ra những sự ác như thế.
Trong sứ điệp video gửi giáo hội và dân Chúa ở Ireland, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những sự kiện trên đây và nói rằng, mặc dù lý do đặc biệt cuộc viếng thăm của tôi ở Ireland là cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới, tôi cũng muốn cuộc viếng thăm này bao gồm tất cả mọi thành phần của các gia đình Ireland. Cách riêng tôi cầu nguyện để cuộc gặp gỡ này làm gia tăng sự hiệp nhất và hòa giải giữa tất cả các tín hữu của Chúa Kitô, như dấu chỉ của một nền hòa bình bền lâu, vốn là điều Thiên Chúa mong ước cho toàn thể gia đình nhân loại. Tôi biết rằng nhiều người đang dấn thân tích cực trong việc chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của tôi. Tôi thành tâm cảm ơn tất cả mọi người. Tôi xin mỗi người cầu nguyện để cuộc gặp gỡ này trở thành một thời điểm vui mừng và thanh thản, một dấu chỉ yêu thương dịu dàng của Chúa Giêsu đối với tất cả các gia đình và trong thực tế là đối với mọi người con của Thiên Chúa. Tôi cam kết gần gũi và cầu nguyện cho anh chị em, và tôi cũng mời gọi anh chị em cầu nguyện cho tôi.
Sáng thứ Tư tuần qua, Đức Thánh Cha đã tố giác trào lưu tôn giáo cực đoan, bất bao dung và ý thức hệ duy tương đối và duy thế tục. Đồng thời, Ngài cổ võ các nhà chính trị Kitô đề ra những dự luật hợp với nhân sinh quan và vũ trụ quan Kitô. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 22 tháng 8 dành cho 150 nhà lập pháp Kitô tham dự khóa họp thường niên tại thành phố Frascati về đề tài tự do tôn giáo và lương tâm, một vấn đề thời sự hơn bao giờ hết. Đức Thánh Cha nhận xét rằng đáng tiếc là tại một số quốc gia, tình trạng của các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác đang trở nên trầm trọng vì trào lưu cực đoan. Người ta thấy lan tràn và gia tăng cường độ của những lập trường bất bao dung, gây hấn và bạo lực, vẫn còn tạo nên những vụ kỳ thị, sách nhiễu và bách hại đúng nghĩa mà nhiều khi chính quyền không truy tố các thủ phạm. Đức Thánh Cha cũng nói đến hai ý thức hệ trái ngược nhau ngày nay đang đe dọa tự do tôn giáo và lương tâm, đó là trào lưu duy tương đối, duy thế tục, và đối lại là thứ tôn giáo cực đoan, hay đúng hơn là ngụy tôn giáo. Về điểm này, Ngài cảnh giác chống lại chủ trương dùng cực đoan và bất bao dung để chống lại trào lưu cực đoan và bất bao dung qua các thái độ và lời nói. Đức Thánh Cha nói, trong tư cách là Kitô hữu, ơn gọi và sứ mạng của chúng ta là trở thành muối đất, ánh sáng thế gian và men trong một số tình cảnh lịch sử chúng ta đang sống. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, chính giá trị Kitô được kêu gọi khiêm tốn và can đảm tìm cách trở thành chứng nhân và với khả năng chuyên môn đề ra những dự luật hợp với nhân sinh quan và vũ trụ quan Kitô, luôn luôn tìm kiếm sự cộng tác của tất cả mọi người chia sẻ quan niệm ấy. Những bối cảnh trong đó anh chị em hoạt động rất khác nhau, nhưng điểm chung liên kết anh chị em là thiện chí phụng sự nước Chúa qua sự dấn thân chính trị nghiêm túc và lương thiện.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.